Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể đại chúng thân mến, hôm nay là ngày 31 phải không? 31 tháng Giêng, tháng 1 năm 2010, nhằm ngày 17 tháng Chạp âm lịch năm Kỷ Sửu. Hôm nay tôi có cái ý định là đã có định trước là ngày này tháng này sẽ gặp gỡ các Phật tử ở tại những góc đường của chùa Phật học chúng ta, với cái công việc chính đó là gửi đến toàn thể Phật tử một cái thiệp chúc mừng xuân mới theo cái thông tục của cái truyền thống dân tộc Việt Nam ta. Thì gần như các cái ban ngành đoàn thể và những người giao thiệp, người ta cái này cũng là cách chơi thôi, chơi theo cái phong tục, cái tập quán của một dân tộc. Người ta có gửi cho nhau cái thiệp chúc xuân. Những cơ quan thì người ta in đặc biệt của người ta, cái xí nghiệp, cái cơ quan của người ta. Còn người tại gia Phật tử bình thường thì người ta mua cái thiệp ở ngoài chợ, người ta gửi để chúc mừng nhau, để báo cái xuân mới. Thế thì hôm nay là thầy trò chúng ta cũng tùy thuận theo cái phong tục tập quán vui của dân tộc Việt Nam trong những ngày sắp tới, tới Tết, tức là mùa xuân mới. Xin nhắc là xuân mới hình như là 22, 23 gì đó mới là lập xuân. Còn bây giờ đây là chuẩn bị xuân chứ chưa phải là mùa xuân đâu. Nhưng mà người ta gọi là trước thềm xuân mới là vậy đó. Hiện giờ chúng ta đang ở trước thềm xuân mới. Khoảng năm 2 tháng Chạp mới lập xuân. Tôi nhớ trên dưới 1-2 ngày gì đó, không nhớ kỹ lắm. Thì bây giờ là trước thềm xuân mới. Thì các năm khác cũng có một cái lá thiệp khác, cái ngôn từ, cái trình bày đại để là để sắp tấn cho nhau trên bước đường tu học. Thì hôm nay cũng một cái thiệp chúc xuân, ở trong này nó cũng có những cái câu mình gọi là thơ, chứ còn ai mới hiểu là thơ cũng được, mà là kể cũng được, hay là những cái lời để sắc tấn nhắc nhở nhau trên bước đường tu học, rồi muốn gọi gì cũng được, gọi thơ cũng được, gọi kệ cũng được, hay là muốn gọi gì cũng được. Thì các vị xem cái trong cái thiệp này, hình thức như thế này, nội dung như thế này, đây là những cái lời mà tôi sắp tôi sẽ gửi đến và triển khai để gửi đến cho các Phật tử qua bốn cái câu mà mình gọi là kệ cũng được và thơ cũng được đó. Thì cái mục đích hôm nay tôi muốn gặp gỡ các Phật tử, và cũng nhiều Phật tử cũng muốn gặp gỡ để thăm tôi. Do vậy mà trước khi bắt đầu triển khai truyền đạt cái ý tứ để sắp tính cho nhau, tôi xin gửi đến toàn thể các vị lời cảm ơn là mấy tháng trường không có hẹn, nhưng mà hôm nay tôi về trường ta, thì trong cái hội trường của chúng ta là Phật tử đông đảo như thế này, Phải nói là cái đó không phải dễ đâu, không phải dễ triệu tập, không phải dễ mời đâu. Mấy tháng không gặp mà cũng chẳng có tới lui thăm hỏi gì. Vậy mà một cái ngày hẹn thôi, hẹn đơn sơ, không có gửi thiệp, không có giấy mời, mà Phật tử về tự như thế này là tôi thấy là một cái điều, nó có cái gì, cái hiện tượng tốt đẹp gì cho đạo Phật của chúng ta. Thành thật mà nói, như một số các vị hiểu biết đấy, cái đường lối diễn giải truyền đạt kinh điển của tôi hơn 60 năm rất là khó khăn, rất khó khăn, ít người nghe, thậm chí người ta không chịu được nữa. Nhưng mà cho tới năm này thì không có mời gọi gì hết. Nói không mời gọi thì trực tiếp chứ, còn kỳ thật là các vị tôi nghe nói các vị cũng có mở, cũng có hạ tải kéo cái trang cái website ở trên mạng, rồi các vị cũng có thấy. Cái đó cũng xin báo là đó là cái tin mừng cho đất nước của chúng ta, mà trong đó hàng Phật tử của chúng ta cũng được nhờ cái văn minh, cái khoa học và cái sự phát triển của đất nước chúng ta. Cho nên là có vị nghe bằng tin nhắn, bằng điện thoại, mà cũng có vị hạ tải cái mạng website để được biết tin tức, thì đó là một hiện tượng rất là đáng mừng. Và tôi cũng xin nhắc là nếu như ở nhà mà các bà con Phật tử mà có con của mình, cháu của mình mà nó học bây giờ đó, bây giờ là hãy nó học lên là cỡ trung học, cái là đứa nào nó cũng sử dụng cái internet là rất là dễ dàng. Cho nên là các vị nó cần là cứ lấy ra cái số của cái trang web đó, rồi mà con nhà nào cũng có thể kéo xuống được hết, cũng có thể in ra thành kinh, in ra thành tài liệu MP3, in ra đĩa, nghe được hết. Cái đó là cái lợi rất là lớn, mà do cái đất nước của mình nó có phát triển, dân tộc của mình có tiến bộ, cho nên được cái đó cũng là cái quý. Nhân đây tôi cũng thông báo là các Phật tử chúng ta có những người con cháu mà nó trẻ nó học đó, nó đều sử dụng cái đó được hết. Cho nên bây giờ kinh điển của Phật giáo của chúng ta mà muốn truyền đạt không có cái cách để mất, để tiêu ma được nữa. Chẳng hạn như những kinh điển mà tôi giảng cho các vị nghe mấy mươi năm nay đấy, bây giờ nó bốn cái trang ở trên trời, nó ở trong không gian nó có bốn cái trang, mà từ Âu sang Á, nếu có tiện nghi mà cần là người ta có thể kéo xuống, người ta in ra là bằng tiếng, là in ra bằng sách đều được hết. Thế thì hôm nay á, là một lần nữa tôi cảm ơn cái tấm lòng của Phật tử. Có những người đã từng quen biết, đã từng học tập mấy mươi năm có, mà hôm nay lại theo tôi biết là cũng có một số mới, do nắm cái thông tin ở trên mạng, ở trên quen biết của trên đài. Cho nên hôm nay là không có quy động gì hết, mà các Phật tử cũ cũng như mới về đông đảo như thế này. Tôi xin là gửi lời cảm ơn tất cả các vị. Và thật sự mà nói thì những cái chút gì á không có được cái gì hết, nhưng mà cái phong tục tập quán rồi mình cũng chúc mừng xuân mới, rồi cũng chúc sức khỏe, thì cứ theo cái truyền thống như vậy. Thì tôi cũng là xin gửi đến tất cả các vị là chúc một sức khỏe trước thềm năm mới, và sang năm mới cũng được mọi sự an lành, và mong rằng là các Phật tử tinh tấn trên bước đường tu học để chúng ta có được cái sự an lạc, sự hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Thế thì là hôm nay là chủ chủ trương, mục đích là để nói lại cái này. A Di Đà Phật xin tiếp nhận lời của một Phật tử chánh, thay lời cho Phật tử coi như chúc qua chúc lại. là theo cái truyền thống, cái tập quán thì nói vậy thôi. Thì tôi cũng xin cảm ơn Phật tử Minh Chánh cũng như là tất cả các vị, và tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta không có từ chối gì cái chuyện mà chúc tụng sức khỏe cho nhau. Tôi xin cảm nhận cái lời chúc mừng của các Phật tử gửi tới tôi, cũng như tôi mong rằng các Phật tử cũng vui vẻ mà là cảm nhận cái sự thân ái của tôi dạy với các vị. Thế thì bây giờ đây, từ đây bắt đầu ta để nghe một cái bài kinh, một cái bài kinh là thông thường mình gọi là tất niên ha. Tất niên chứ kỳ thật là niên không có gì đâu. Bữa nay không có bài kinh đặc biệt nói tất niên, mà kỳ thật không có niên gì để tất. Là chúc tụng kỳ thật cũng chẳng có chúc tụng nhau gì. Cái bài bữa nay này, cái bài này nó có ý nghĩa rất là sâu sắc vậy đó. Cho nên là các vị để ý đọc cái bài trước đi, rồi chút rồi tôi triển khai để cúng dường cho đại chúng. Mà trước khi triển khai cái bài này á, tôi viết cả thử coi nó còn biết được hay không các bạn. Thì tôi thấy là nếu mà các vị nào mà không biết chữ hát cái bài này, cái bài của Trúc Lâm Sơ Thổ Trần Nhân Tôn, cái bài này rất là hay. Các vị để ý mà nghe từ rồi là các vị tu hết sức là dễ, tu dễ mà thành công rất lớn. Là cái bài đó là gọi là cư trần lạc đạo. Cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổ tức miên. Gia trung hữu bảo. Cái vị nào mà muốn chép bài chép cái này cũng hay đó. Gia trung hữu bảo, hưu tầm mít. Gia trung hữu bảo, hưu tầm mít. Đối cảnh vô tâm, mạc bất thiện. Cái bài này tôi tin rằng là trong này có nhiều người thuộc lắm. Tôi đọc lại: cư trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề khổ tức miên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mít, đối cảnh vô tâm mạc bất thiện. Đây là cái truyền thái tu thiền của Việt Nam. Mà Trần Nhân Tôn là cái thiền thái của Trúc Lâm Thiên Tử. Đây là bài văn của một nhà vua Sơ Tổ Thái Thiền Trúc Lâm Thiên Tử. Tôi cái này là sao tôi biết là cũng nhiều cái bài dịch, nhiều cái nhà dịch lắm. Nhưng mà lần này tôi dịch cái bài này có phải là dễ hiểu mà chính xác và dễ hiểu dữ lắm. Cho nên tôi cũng có thể tặng cho các bạn thử luôn cái bài này. Nhưng mà dường như là tôi dịch cái bài này rồi Thanh Dương tới này nè. Hiện giờ là tôi đang xin phép để in. Nếu mà Thanh Dương tới đó, nói cho rõ Thanh Dương tới mà tôi chưa chết vậy, thì có thể là ngày 19-20 tôi về tôi hợp công việc của trường. Rồi ngày 21 Thanh Dương âm lịch đó, thì tôi có thể tặng cho mỗi vị một cái quyển ngón tay chỉ trăng hai sẽ có cái bài của tôi dịch và tôi sắp nói đây, để tặng cho mỗi người được tập ngón tay chỉ trăng hai. Còn mấy lúc nay thì tôi tặng cho các vị là ngón tay chỉ trăng một. Nhưng mà ngón tay chỉ trăng một á, là tại vì lúc đó tôi chưa có nghiệm cái cách chơi cho nó đúng mức. Thành ra là thơ đó đó không có chú thích, không có hướng dẫn cái cách là tư duy. Do vậy mà các vị đọc thấy khó. Và nếu mà các vị mà thấy khó, các vị nản là đọc qua một lần rồi các vị bỏ đi, thì các vị sẽ mất cái lợi rất là nhiều. Nói một cách khác là cần phải có tư duy, phải có thiền định thì mới hiểu được những cái bài ở trong cái tập thơ đó. Do đó cho nên là kinh nghiệm lần này đó mà, tôi viết một bài thơ xong rồi tôi làm cái kiểu như là kinh của tôi, là tôi soạn đó, có cái bằng trực chỉ đề cương, nó giống như cái cười cái quyển thiền sư thi tập á, nghĩa là bài thơ rồi có hướng dẫn cái cách để đọc, hướng dẫn đại cương cái cách để đọc để hiểu cái bài thơ đó. Thế thì cái tập mà ngón tay chỉ trăng hai đó tôi đã làm xong rồi, có cách hướng dẫn cho nên nếu đọc là hiểu đại khái, nghĩa là 8/10, rồi còn mình thiền định thêm 2-3/10 gì nữa là cái đó tùy của mình. Thế thì cái bài thơ nó như thế này, cái bài thơ đó thì nếu để cái này nó là gọi là cư trần lạc đạo của Trúc Lâm Sở Tổ, cư trần lạc đạo, thì tôi dịch nghĩa như thế này. Ở đời vui đạo sống tùy duyên, ở đời vui đạo sống tùy duyên, thấy đói thì ăn, mệt ngủ liền giải thoát trong ta, đừng kiếm nữa những chân tâm cảnh khỏi tu thiền. Giờ chúng ta nghe cứu phải để cái chữ này thì giải thoát này, các vị có thể thay vào cái chữ giác ngộ cũng được. Nếu các vị rất thích thay vào chữ giác ngộ, còn tôi thì hiện giờ là giải thoát trong ta, đừng kiếm nữa. Giải thoát có nghĩa là tức là chữ niết bàn, còn giác ngộ tức là chữ bồ đề. Bồ đề trong ta đừng kiếm nữa, hay là giác ngộ trong ta đừng kiếm nữa. Chữ bồ đề tức là giác ngộ. Còn cái chữ giải thoát tức là chữ niết bàn. Niết bàn giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Thế thì cái bài này là cái bài thơ của Trần Nhân Tông đại thừa, đại thừa tư tưởng của Sơ Tổ Pháp Vân Quang. Ở dưới giảng đường các vị có thấy 4-8 chữ đó: học Phật để giác ngộ, mà giác ngộ tức là bồ đề. Học Phật để giác ngộ là học Phật tốt để thành Phật, thành cái đạo bồ đề. Thì cũng 4 chữ ở dưới giảng đường đó: học Phật để giải thoát. Giải thoát đó tức là để nói là cái chữ của nó là chữ niết bàn. Chữ niết bàn thì là giải thoát, thì cái mặt giải thoát thì gọi là niết bàn. Do vậy cho nên cái câu này: giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, tức là niết bàn ở trong ta sẵn có, trong mọi người chúng ta
trên tất cả tư tỷ nhân loại hiện giờ ai cũng có biết bạn trong cái tự tánh thân hình dấu vết của mình, cho nên là giải thoát trong ta đừng gì kiếm việc ai cũng có biết bạn sẵn cả. Hoặc là giác ngộ trong ta đừng gì kiếm nữa, nghĩa là mọi người tất cả tư tỷ người trên hoàn cầu bây giờ ai cũng có cái khả năng giác ngộ và ai cũng có thể thành Phật được. Cho nên cái chữ giải thoát, chữ giác ngộ này muốn dùng chữ nào cũng được. Thế thì nguyên cái bài thơ nó vậy: ở đời vui đạo sống tùy duyên, sống tùy duyên bằng cách nào? Có nghĩa là nếu ở cái môi trường hoàn cảnh mà chúng ta giàu có thì chúng ta xài ăn ở, xài tiêu xài khá khá một chút. Mà nếu môi trường hoàn cảnh của chúng ta mà không được giàu như những bậc đại gia, những bậc đại gia nó xài tháng 30 triệu, còn mình trung gia thì mình xài tháng 6-7 triệu, còn mình tiểu gia tức là mình người nghèo đó mà, thì một tháng vậy đó 1,5-2 triệu cũng được, tùy theo cái số tiền của mình có mà mình sắp xếp cái cách ăn mặc ở trong nhà của mình, biết là có ăn vui có hạnh phúc. Tại vì cái đó gọi là sống, sống tùy duyên là vậy đó. Chứ người ta mỗi ngày ta đi chợ 1 triệu, tháng 30 triệu rồi mình không có vậy thì chẳng lẽ là mình khóc hay sao, mà mình đau khổ rồi mình chết hay sao? Không phải vậy, không cần vậy. Mà người ta đi chợ tháng 30 triệu, mình đi chợ tháng 15 triệu, nghèo hơn nữa, tháng đi chợ trong nhà mình đó, hai vợ chồng một đứa con 1,5 triệu cũng đi chợ cho được và cũng sống được. Mà sự thật sống được, bởi vì đồng bào ta Việt Nam ta đâu phải bây giờ nó mới bắt đầu có cách làm ăn, nó mới phát triển mà nó có giàu hết được và không có sống là thật đầy đủ được, mà phải cần kiệm liêm chính tùy theo cái hoàn cảnh môi trường, cái tiền lương của mình có để mà sống, chứ không đua đòi, không tham lam, không đau khổ. Đó là cái nghĩa của cái chữ sống tùy duyên. Đạo Phật có cái tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Dù là chúng tôi sống một tháng có 1,5-2 triệu thôi, nhưng mà cái phẩm giá của con người về công, về ngôn, về chung, về hạnh, đó là phụ nữ, về nhân, về nghĩa, về lễ, về trí, về tích, nói về ngũ thường của người nam, chúng tôi đi chợ 1,5 triệu mà nhân, nghĩa, lễ, trí, tích chúng tôi giữ trọn. Chúng tôi đi chợ 1,5 triệu mà công, ngôn, chung, hạnh của một người phụ nữ Việt Nam chúng tôi giữ trọn. Như thế thì không có nghĩa là tôi tiện ích mà các vị hơn tôi cái gì cả, mà tôi vẫn an vui, tôi vẫn hạnh phúc, mà tôi cũng không có giàu ròn ra cuối để mà tôi phải, người ta gọi là không được uống gối, hay là nó tệ thì nó gọi là lớn dài thì không phải đến lớn dài, người ta nói nghe đó, người ta giận, người ta nói chữ bất chơi mà. Chúng tôi không có cái đó, dù là đi chợ khác có 1,5 triệu mà không có cái đó. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tư cách của một con người tôi vẫn đàng hoàng, công, ngôn, vô hạnh của một phụ nữ tôi vẫn đàng hoàng, mặc dù tôi đi chợ khác 1,5 triệu trong gia đình tôi, nhân phẩm tôi cũng mất, đạo đức tôi cũng mất, và tôi vẫn có, nếu cần vẫn có thể giúp đỡ cho những người khó khăn hơn tôi cũng còn được. Thế thì cái cách sống đó phải gọi là tùy duyên. Ở đời vui đạo, vui đạo tức là thiểu dục tri túc, ít tham muốn, ít dục vọng, và sống biết đủ. Đó là cái câu ở đời vui đạo sống tùy duyên. cái câu này là cái câu thứ hai, là cái câu mà ai cũng tu được, mà tu mà không có hành hạ cần khổ gì cho cái kiếp con người cả. Thức đói thì ăn, mệt ngủ thì ăn. Cho nên tôi nói cái này, tôi nói đây là tôi nói thật theo ý tứ của kinh điển của tổ tổ, tổ tổ tư truyền, chứ không có ý mà mình siêu sỏ, mình siêu tạc ai hết. Chúng ta tu hành thấy đói thì ăn, mà ăn á, ai lại nói gì thì nói. Chứ còn như tôi là tôi đó, tôi giảng từ lâu rồi đó, tôi không mà khuyến khích các vị ăn cá để cho cá được phước. Trời ơi, trời Phật ơi, người ta giảng cho nên ăn cá để cho cá được phước, ăn gà, ăn vịt, ăn các con thú để cho con thú được phước. Cái đó thì mấy mươi năm tôi giảng rồi, tôi không có nói cái đó. Tôi có nghe đàng hoàng, có băng đàng hoàng băng đĩa, ăn cá để cho cá được phước, vì con cá nó không có biết làm cái gì hết, nó chỉ là con cá thôi, mà nó để cho con cá lớn hơn nó ăn nó thì nó cũng chết, còn mình ăn nó thì nó có phước hơn là để cho con cá lớn ăn con cá bé. Cho nên mình kiếm nó mà ăn không sao, trời có phước. Tôi thì tôi không nói vậy, nhưng mà tôi chủ trương rằng là cái xã hội của con người bây giờ đó, ví dụ như Việt Nam mình là nó có cái công ty gọi là công ty Nissan, tức là sản xuất là người ta mổ giết mổ là, mà trên thế giới bây giờ nó cũng có công ty vậy đó, công ty giết mổ, cái là chuyên nghiệp của ta làm, mà 8.4 tỷ nhân loại hiện giờ trên thế giới đâu mà có bắt buộc người ta ăn chay hết được. Cho nên là cái công ty giết mổ ta nhận giết mổ, mà ai bằng lòng mua ăn là cứ mua ăn, mà mua ăn cái đó nó đỡ lắm đó nha. Trong kinh nó có dạy cho một bất kiến, bất văn, bất nghi, không thấy người ta giết vì mình, không nghe người ta ta giết con vật đó vì mình, cũng không nghi người ta giết cái con vật đó vì mình, nghĩa là phước mắt mình không thấy gì hết. Thì theo tôi đó thì không bắt buộc người ta ăn chay hết đâu, xã hội không làm cái điều đó được, cho nên cứ mua mà ăn. Trước sau như một, đường lối của tôi là tôi nói với các Phật tử vậy, chứ mà bắt ăn chay chuột hết điều đó không được, mà có người ta chịu không được, cơ thể ta không chịu được. Cho nên miễn là mình không thấy, không nghe, không nghi, xã hội ta làm sẵn, thì tùy nghi mình có thể mua mình ăn. Điều đó tôi thì đường lối tôi là vậy. Còn thấy đói thì ăn, thấy đói thì ăn, lúc cần thì ăn, mà lúc mệt thì ngủ liền, mệt là ngủ. Cho nên là đối với tôi hồi đó giờ tôi giảng có mấy gì nghe mấy người đang rồi nó chết. Tôi nói là các vị có thể nếu mà đời giờ có máy mọi người ba nó cứ mở cái máy để đó, đi làm mở rồi về đâu có thời giờ mà ngồi nữa, mà nằm mà ngồi mà nghe, cứ mở cái máy để đó, vừa nghỉ mệt vừa nghe mấy thầy giảng cái gì, nghe rồi đó, rồi nếu mà nó lỡ mệt quá cứ ngủ luôn mở đó, rồi thức dậy lúc nào nghe thêm lúc đấy, không có tội gì hết. Tôi cũng chưa không có tội gì hết, nó thức dậy là nghe nữa, mà nghe được 3 phút 5 phút gì mơ màng cứ nghe xong rồi là cứ ngủ tốt luôn tới sáng không sao hết. Đó là cái lập trường thấy đói thì ngủ liền. Cho nên tôi có triển khai rằng là Phật tử chúng ta phải học thiền, phải tham thiền, phải tu thiền. Nhưng mà thiền không có nghĩa là phải ngồi sững từ 2 tiếng tới 4 tiếng, phải vậy. Cái đó không phải. Học đạo Phật tu thiền không phải là thi ngồi khi ngồi để ngồi dài, ngồi dài, ngồi dở, ngồi dài dọn thì có khi mỏi lưng nó bệnh sẽ sốc thôi, sốc gì. Cho nên cái tu thiền á là tư duy tu, tư duy tu có nghĩa là tôi triển khai kinh điển cho các Phật tử nghe, vì các Phật tử không có cái điều kiện để nghiên cứu kinh Phật như những người xuất gia, như những người xuất gia như ông Từ Thông này chẳng hạn. Thế thì tôi triển khai cho các vị nghe, rồi các vị nghe qua cái lời của tôi nói, suy nghiệm những cái lời của kinh điển, nếu các vị có nghiên cứu coi coi cái lời nói đó mình tư duy quán chiếu mình soi rọi coi cái lời nói đó cái ông đó dạy mình có thật sự đem lại sự an lạc hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội hay không. Nếu cái lời hướng dẫn, cái lời chỉ bảo đó mà mình nghe, mình tư duy, mình quán chiếu, mình suy gẫm mà thấy ứng dụng nó đem lại cái sự an lạc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, điều đó là lời Phật đó. Bởi vì sao? Vì Phật là cái người giác ngộ, là cái người giải thoát, cái người thấy rõ cái chân lý của cuộc đời. Cho nên lời của Phật là dạy ra đấy, mình học, mình hành thật sự có đem lại sự giải thoát và giác ngộ thật sự. Thế thì lấy cái trí tuệ của mình mà quán chiếu tư duy và suy gẫm, đi cũng suy gẫm được, đứng cũng suy gẫm được, ngồi cũng suy gẫm được, nằm cũng suy gẫm được. Do vậy cho nên là trước sân dù một, tôi không có khuyến khích các vị ngồi từ 1 giờ, 2 giờ hay là 4 giờ gì hết. Mà thiền hãy đi, mà đi mà suy gẫm mà tư duy á, để nhận thức mà đánh giá cái chân lý đó bằng đi á, thì ta gọi là thiền hành. Còn ngồi mà để tư duy, để mà suy nghĩ, để mà quán chiếu đó, thì lúc đó ta gọi là thiền tọa, tức là thiền ngồi. Rồi đứng cái gì là cái gì đó mà quán chiếu tư duy được một cái chân lý nào đó, thì ta gọi là thiền trụ. Và cái cuối cùng là ngọa là mình mệt quá, mình nằm mình vừa nghe mà vừa tư duy gì quá trước, thì gọi là ngọa thiền. Ngọa thiền, tọa thiền, hành thiền, trụ thiền, tức là hành, trụ, tọa, ngọa đều là tu thiền được hết. Đó là điều có thật. Tôi thì tôi không phải đọc cái khoa, nhưng mà từ khi mà tôi lên Tây Nguyên tới giờ, cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái chỗ tôi ở, ai mà có cái ý chí mà muốn yên tĩnh, tịch tịnh, có ý chí mà muốn tư duy quán chiếu về thiền á, thì ở cái chỗ tôi ở á, không có thể chê được. Đi gọi là hành thiền rất là tuyệt vời, mà nếu ngồi cũng tuyệt vời, mà dân võng mà nằm ở trên võng á, gọi là ngọa thiền trên võng á, cũng tuyệt vời. Tức là đi đứng nằm ngồi, hành trụ tọa ngọa đều tuyệt vời hết. Cho nên là tôi đâu phải là nhà thơ gì đâu, mà mới năm ngoái này đó là thơ đó, nó ra ào 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 ào, nó ra viết không kịp. Cái đó có thật. Mà các vị biết là tôi giảng các vị nghe mấy năm nay đó bạn, không phải nhà thơ. Mà bây giờ thơ nó ra cái là viết không kịp. Là tại vì á, có những vị thiền sư khác họ tới họ chơi với tôi, họ là nhà thơ, nhà thơ có tiếng tâm trong làm thơ, mà bây giờ người ta làm không lại tôi. Rồi người ta nói tôi là cái đầu của tôi bây giờ đó, nó giống như là một cái kho tàng mà là bột cái đường bánh mứt cái trứng rồi đầy hết rồi đó. Bây giờ cứ lấy ra trộn lấy ra trộn cái này là hấp cái này nướng rồi ấy là thành bánh. Nghe là tài nguyên nó nhiều quá rồi, giờ cứ lấy ra sắc rồi thành bánh, giống như là bà cứ sắc vậy. nghĩa là lấy ra cái này là công tứ tứ sĩ tượng xem nó gọi nó cứ sắp 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 vậy, và cái nào mình ỏ ỏ nào mình phé phé cái nào là tụi tụi cái nào là quằn quằn cái nào cạp là cạp cứ lấy ra sắp sắp sắp. Nó sẵn hết trơn, nó sẵn hết trơn rồi, giờ cứ lấy là sắp 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 vậy, nào quằn theo quằn, nào cạp theo cạp, nào tụi theo tụi, nào liền gắn theo liền, còn nào rác là để nó rác, cứ sắp 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 vậy rồi nó thành ra. Mà cái đó có thiệt, cái đó bao nhiêu người ở trong cái ngành chơi đó ta mới biết. Cho nên bây giờ có thể là nói là vài câu nó thành thơ vậy hả? Thì sắc là chia là rồi mà hai tiếng chốt rồi để thêm cái liền chốt khảm rồi để vô khảm như thế. Thế thì ở đời vui đạo, tôi xin nhắc với các Phật tử, mình đi tu cho đạo Phật á, không phải mình tu cho ông Phật hay là cho Quan Âm Bồ Tát hay cho ông gì hết. Mình vui đạo là mình vui cho mình học theo đạo Phật, mình tu theo đạo Phật là mình vui để cho mình có cái an vui của tự mình. Cho nên các vị mà để ý mà các vị học Phật rồi là tự các vị á, nó cởi mở nhiều cái khúc, cái mắt, cái rắc rối ở trong gia đình cho bản thân mình dữ lắm. Cần nhân tôi vào đó, ông mua mà vậy mà có lúc lên núi tu rồi đất nước cũng có dặn cho là suốt chỉ đạo cho các con các cháu để giữ gìn đất nước đó, chuyện đó là chuyện có thiệt đó. Tuy nhiên mà lúc nào lên núi là lên, mà lúc nào mà có sanh năng là chỉ đạo cho trong triều đình, trong quần thần để bảo vệ đất nước. Đó là cái lối tu đại thừa của Phật giáo là vậy đó, vui đạo sống tùy duyên là vậy đó. Có lúc chỉ đạo để chống mọi sao, cái tư tưởng của thiền lời nhân cảnh này. Thấy đói thì ăn, mà mệt thì ngủ liền, đừng có bắt buộc, đừng bắt buộc mà ngồi mấy tiếng đó không cần gì hết. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình ngồi mà mình tính chiều nay đi dọc đường ra coi có chiếc xe nào đó thấy tự nhiên nhắn mình đó mình giật, ngồi tính chiều nay nó đón giật thì có thể một là giật được, hai là vẫn giật người ta ngã xe rồi mình bị bắt, người đi giữ xe bị bắt. Và cũng có khi giật được xe mà năm một hai tháng sau mới bị bắt, thì cũng có khi ra giật không được xe rồi bị công an giao thông bắt tiền là do còn cho ngồi và tích chiều nay bị giật, thì có lần được có lần không được. Thì các vị thử các vị nằm đi, nằm tích chiều nay mình đủ một mẹ tùy đó đi ra đón đường giật xe người ta, một lần giật bóp người ta, rồi coi á, đất y như ngồi vậy, cũng có khi giật được mà cũng có khi bị bắt. Như thế thì là cái vấn đề mà như giật bóp giật tiền của người ta, mình làm như trời tội lỗi trái pháp luật là mình bị tai họa giống nhau. Ngồi cũng tích cũng ra tai họa trở vậy, mà nằm tích cái tai họa nó cũng ra trở vậy. Thế thì mình ngồi thiền, mình tư duy một vấn đề gì đó nó cũng vậy thôi, mà mình mệt mình cứ giống mình nằm rồi mình tư duy một vấn đề gì đó, nó cái trí tuệ nó phát sinh ra cũng vậy thôi. Cho nên là không cần phải ngồi nghe lời ai đó mà bảo ngồi lần hai ba tiếng gì đó, không cần cái đó đâu. Thấy đói thì anh mệt ngủ liền nha, mệt là ngủ á. Mà ngủ như vậy rồi là thiền nó lại còn khỏe hơn, trí tuệ nó ra sáng suốt hơn. Giải thoát trong ta đừng kiếm nữa. Ở trong tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cái chất liệu giác ngộ rất là bồ đề, ai cũng có cái chất liệu giải thoát tất là niết bàn. Tại ta không khai thác nó ra, chúng ta không sử dụng nó. Nó giống như là trong cái nước đục, ở dưới sông trong cái nước đục, nước uống không được đấy, nó có nước trong uống được ở trong đó. Nhưng mà tại mình không biết cách, mình không lấp được cái nước bẩn, cái nước dơ, thành ra mình không thấy được cái nước sạch, cái nước ngọt, cái nước trong. Cho nên trong cái nước đục, cái nước bẩn, nó có cái nước trong, nước ngọt uống được ở trong đó. Ngay trong cái cuộc đời gọi là tham sân si mạn nghi phiền não của chúng ta, trong đó nó có cái tính giải thoát tất cả các tính niết bàn ở trong ta. Trong ta nó có cái đức bồ đề, cái đức giác ngộ, nhận thức chân lý một cách rõ ràng như mười phương chư Phật, không thua không kém. Do vậy cho nên là giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, hay là giác ngộ trong ta đừng kiếm nữa. Ai kiếm giải thoát giác ngộ ngoài ta là mình tu sai rồi, không phải là Phật. Dù là cạo đầu một tháng mấy lần, dù là mặc áo kiểu gì và ngồi bao nhiêu giờ trong một lần cũng không phải đạo. Mà đạo Phật là cái người biết giải thoát ở trong ta, giác ngộ ở trong ta, không kiếm ở bên ngoài là có. Do vậy cho nên Tết này đó, muốn đi chùa đi, mà không đi ở nhà, chúng ta cũng khai thác cái giải thoát trong ta, cái giác ngộ trong ta, chứ không phải là đi cúng cho đủ 10 chùa gọi là cúng thập tự đầu năm, không phải vậy. Bây giờ thay vì lúc đi thập tự đầu năm á, các vị muốn cúng cho các thầy sao? Bây giờ đây nè, thời gian còn rảnh nè, nên đi cúng trước đi, nên đi cúng cho các thầy, các sinh đi sinh gì đó, người ta nuôi tăng lên cúng hay gì đó, nhưng cái của mình làm mà không nhất thiết phải đợi Tết, đợi mùng một đầu năm gì hết, không cần. Cái đó cái khó đó nè. Mà thầy cúng là không nhất thiết phải một chùa nhé, một chùa là đại một tiền nó có như đó, nhau cần một chùa, cái chùa nào cần giúp cái gì đó, một chùa cũng được, hai chùa cũng được. Còn tiền mình nhiều quá, mình họ bắt cúng vào chùa, mà chỗ nào mà cần là cúng hết, cúng hết, đều lợi lạc cho chúng sanh như nhau. Cho nên họ nhất thiết mà phải cúng gọi là cái chữ thập tự, là tại vì cái chữ đó nó quen đi, người ta bày ra cái cỡ đó, cái túi tiền cỡ đó, ta bày ra cỡ đó, rồi mình tưởng đâu là phải đi cúng 10 chùa mới có hết, chứ cúng mà lại ông Phật ông được bộ vô cùng. Lại cái này đánh vô con bom cái này, lại lại cái để tiền cúng này, rồi ta mở chứng minh là phù hộ cho gia đình con được bình an sức khỏe, bây giờ ngồi đỡ tính chồng kéo đau đớn đánh làm sao thì nhanh giấy bị đại đi nã vậy cái để tiền cúng ông Phật nhá, nhỏ này thì nó mới hồi nãy đây, nó cúng cái chùa rồi ta cũng mới ngồi đây, rồi ta mới vô ta nằm đây, rồi lại đây cũng nó nữa. Ta vì hết sức ta lớn tuổi rồi, ta chẳng biết mà cái ngày đó là nó kêu cái nếu hoài chỗ này mà cũng nhỏ, mười chùa thì cũng nhỏ nãy, mười chùa cũng không phải hồi nãy. Vậy thì mình làm cái gì thì cũng vậy. Cho nên là cái cách cúng chùa đó, cúng dường ta bảo phải biết cách cúng thì lợi mình là người lợi cho xã hội nữa. Còn mình không biết là mình làm cái đó thì gọi là quyến hoặc quan đường mê tín gì đó, mình làm mà mình không hiểu mình làm cái gì thì cái đó nó lộ lạ dữ lắm. Cho nên mình học, học để mình nhận thức cái điều mà tôi nói các vị phải nhận thức. Chưa bao giờ tôi có ý mà muốn là các vị phải nghe lời tôi, không phải vội nghe lời tôi. Kể cả lời gọi là trong kinh Phật cũng không vội nghe lời. Nếu đem cái lời đó ra mà tư duy mà quán chiếu mà phân tích mà ứng dụng mà thực hành không có lợi, các vị cứ bỏ mà không có tội. Chứ không phải là cái quyển sách đó gọi là kinh, kinh này kinh nọ, tên kinh này tên kinh kia kinh nọ, không có, cô vị bỏ hết, gạt bỏ mà không có gì tội lỗi. Bởi vì Phật giáo trong cái ngàn năm rồi, 2300 năm rồi, thì người ta có quyền giết, người ta có quyền đặt để theo cái quan niệm, cái ý thức hệ của thời đại đó. Thế thì bây giờ cái kinh sách nào mình nó nói là không phù hợp là mình có quyền cắt bỏ và cắt bỏ. Phải học đạo vậy đó mới gọi là đệ tử Phật. Cho nên là thế đó thì anh mình cũng liền giải thoát trong ta, đừng kiếm nữa, đừng kiếm ở đâu nữa, đừng giải thoát giác ngộ, không kiếm bên ngoài mà có. Câu chốt là những dân tâm cảnh khỏi tu thiền. Những dân tâm cảnh là thế nào? Đây thì các vị nhớ nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tức là ý thức trong đầu của ta. Sáu cái cơ quan đó nó tiếp xúc với bên ngoài sắc, thí dụ như cái bình bông, thí dụ như cái mâm, cái này cũng về sắc rồi. Mà nếu con mắt mà mình thấy cái nho này mà mình thèm, thèm quá đi, người ta chưa có hướng cũng dùng gì hết á, mà thấy thèm quá rồi nè, bóc rồi bỏ luôn cái áo này ha, chưa đợi nó bằng lòng nó tốt cho nó vậy đó, mà tại vì nó thèm quá mất đi ngang cái lén nó lấy bỏ trong áo này, vừa đi cái là lén vô trong mấy con bạn cái ăn. Thế thì đó là do mắt nó tác động vào cái vật chất này, nó sinh ra một cái ý thức tham. Thế thì cái lỗi là do con mắt và do ý thức và do cái thân. Thế thì ba món nhãn thức, ý thức và thân thức nó làm ra cái tội tham lam ăn cắp đó. Còn cái lỗ tai nghe, cái lỗ mũi nghe là ngửi, thí dụ như là mình đi coi hát các bạn, coi hát rồi mình ở trên cái mình nghe giấy cùng mặt trời hò hò người nghe rồi mình nghe cái đó mình đã trẻ thôi, cái cô đó cô hát thì còn nói xin nghe cảm động hết chứ. Rồi dưới này này cái lỗ mũi mình nó có gửi cái mùi dầu thơm thơm của bạn bè ngồi quên đó, cái mình tâm nhiễm mình nhớ cái hình ảnh của cái cô nghệ sĩ cô đào đó hát cái câu đó, chàng ối kiếm nhật phật ly quân bất tái, kỹ hà châu lễ tiễn quân quy, địch là ngôi kể từ ngày chàng xuất trận phản hồi cô bất để cho tiếng tây lệ chi ly đấm bước khen là hồng thế là cái diễn văn của mình đó, nó diễn với cái thanh tịnh. À, tức là cái lỗ tai cái căn mình nó nhiễm với thanh trần, con mắt mình nó nhiễm với sắc trần, cái lỗ mũi mình nó nhiễm với mùi thơm, nước hoa nào đó nó nhiễm với hương trần, rồi cái thân đụng chạm ngồi cái chỗ mình thích hoặc mình đụng cái gì đó mình bằng lòng, đó là cái thân nó nhiễm với xúc trần. Còn cái ý là tưởng tượng cái mừng, cái vui, cái yêu, cái thích, cái đam mê, thế là mắt tai mũi lưỡi thân ý lục căn nó xúc đối với sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, do vậy mà nó lôi kéo mình chạy quay cuồng mấy mươi năm trong cuộc sống, là do mắt tai mũi lưỡi thân vậy, là do nhãn thức, thân thức, vị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, do lục thức nó tác dụng, nó dính mắt như sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó lôi kéo mình, nó làm cho mình không có dính dưng được, nó làm cho mình sanh tâm tham, nó làm cho mình sanh cái tâm sân, nó làm cho mình sanh cái tâm yêu, nó làm cho mình sanh cái tâm ghét, nó làm cho mình sanh cái tâm tham muốn quá độ. Đó nghĩa là mình không có dính dưng tâm cảnh, mà dính dưng tâm cảnh có nghĩa là mắt thấy sắc mà giống như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn có thấy rồi. Tai nghe âm thanh mà giống như không nghe gì hết, giống như không nghe gì hết mà nghe rồi. Mũi ngửi hương giống như không hưởng ngửi gì hết mà kỳ thật đã ngửi rồi mà giống như không có ngửi gì hết, nghĩa là mình dính chân mình không có bị nhiễm. Thế thì sáu căn nó dính chân với sáu trần, vẫn thấy vẫn nghe vẫn ngửi vẫn biết vẫn xúc vẫn biết, mà không bị cái thấy nghe ngửi nó xúc biết nó lôi kéo mình, thì mình làm được như vậy đó. Ta gọi là sáu căn với sáu trần, tâm và cảnh nó không dính mắc nhau, gọi là dính chân tâm cảnh. Được như vậy rồi đó, các vị khỏi cần thiền mà ngồi một tiếng hay là 10 phút hay là một tiếng hay hai tiếng thì không cần. Dẫn chân tâm cảnh, tâm không dính cái cảnh, cảnh nó không có làm rối loạn tâm là khỏi tu thiền. Đấy, các vị để ý cái chỗ này đi. Rồi về các vị tu nó để ở thật. Dẫn chân giữa tâm và cảnh là không cần phải ngồi 1, 2, 3, 4 tiếng gì hết. Thế thì đó là cái bài của tôi dịch đấy. Lần sau tôi có thể là tặng các vị Phật, nếu các vị chuyên nhân ở đây cứ cần là tạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hề cũng tất nhiên, gia trung hữu bảo hưu tầm hích, đối cảnh vô tâm mạc bất thiền. Phương pháp tu hành hết sức hiệu quả, không có cực khổ gì nhiều, không có bó buộc gì. Thế là tôi giới thiệu của sơ tổ hết giờ rồi hả? Thôi bây giờ tôi giới thiệu tới cái này nha. Đây đây đây, coi cái bài này đây. Ngày xuân suy gẫm, bốn câu này mở không được lấy lại càng không được. Để về cái cách thành văn bỏ, có dấu hỏi, lấy có dấu hỏi, có nghĩa là anh muốn bỏ hả? Không có gì của anh để anh bỏ, cho nên bỏ cũng không được. Anh gọi là anh muốn lấy hả? Không có cái gì để cho anh lấy đâu, cho nên lấy lại càng không được. Anh muốn bỏ hả? Cũng không có bỏ cái gì được, không có cái gì của anh để anh bỏ. Cái bài này là cái bài thơ tuyệt cú, cho nên cái này khó vô cùng. Phải là những người có để tu thiền, học thiền và tham thiền. Còn những vị mà mới đâu là phải để ý dữ lắm á. Chắc cái này không dễ hiểu đâu. Và thơ này là cái tột đỉnh cao của Như Nguyễn Tâm Ma Đề. Như Nguyễn Tâm Ma Đề là 10 quân Như Phật, mà thành Phật đó là do thành tựu được cái Như Nguyễn Tâm Bụi, Như Nguyễn Tâm Ma Đề đó. Thì cái bài thơ này là cái đỉnh cao của nó là Như Nguyễn Tâm Bụi. Mình nhìn bên mặt hiện tượng đó thì mình thấy sự vật hiện tượng, thì cái mình quý, cái quý nhiều, cái quý ít, cái đắt tiền, cái rẻ tiền, do vậy mà cái thì mình muốn bỏ. Nó xấu quá, nó cũ quá, nó rẻ quá, mình muốn bỏ. Rồi muốn lấy là cái gì đó nó quý quá, nó đẹp quá, mình muốn lấy. Đó là bên cái mặt hiện tượng của vạn pháp. Cái này mình phải học hai cái từ. Một là hiện tượng. Bên mặt hiện tượng của vạn pháp thì có cái đẹp, có cái xấu, có cái muốn lấy, có cái muốn bỏ. Nhưng mà bên mặt bản thể của vạn pháp á, thì nó bình đẳng như nhau, bản thể nó chung cùng như nhau, không có cái nào hơn cái nào, không có cái nào tốt hơn cái nào, không có cái nào xấu hơn cái nào. Tôi nói ví dụ như mình nhìn về nước biển,
mà mình nhìn bên mặt hiện tượng của mặt nước biển thì mình thấy có sóng lớn, sóng nhỏ, rồi mình thấy có bong bóng, có bọt. Mà bọt thì chỗ bọt trong, bọt sạch, có chỗ thì cái bọt dơ dái bèo, hoặc là bọt bèo cái dơ dái nó đục, nó đen. Thế thì nhìn bên mặt hiện tượng thì nói vậy đó, bên mặt là mặt nổi của sự vật hiện tượng của mặt nước biển đó, thì có bọt sông lớn, sông nhỏ, có bọt trong, có bọt đục, có bọt đỏ, có bọt đen. Nhưng mà cái bản thể của bọt đó là nước biển một thứ. Thì cái nước biển một thứ đó phẳng lặng như gương, trong sạch muôn đời, mà không hề có bọt đen, bọt trắng, bọt đỏ, sóng lớn sóng nhỏ. Đó mới thật sự là nước biển thật sự, là bản thể của bọt bèo, là nước biển. Cho nên ta học Phật, ta phải nhìn hai mặt. Nhìn bên mặt hiện tượng của dạng pháp là dạng pháp bằng nổi, nhìn bên bản thể của dạng pháp. Dạng pháp nào nó cũng có cái tự tánh thanh tịnh trong sáng của nó, không hề có cái nhiễm ô. Giống như nước biển nào cũng cùng một thứ, không hề có nhiễm ô. Chỉ có hiện tượng duyên sanh thì sống ngoài con của bọn có khác. Thậm chí nhìn nước của con kinh Du Lộc, bên mặt hiện đó là tại vì mình bỏ cái nước thải nó xuống cái con kinh đó, cho nên nó dơ vậy. Chỗ dơ nhiều, chỗ dơ ít, chỗ nước còn ngà ngà còn có thể dám thọt cái kinh xuống rửa chân, còn có chỗ hoàn toàn không dám đưa nhìn cho chính cái kinh. Nhưng mà nhìn bên mặt bản thể chân thật của nước đó, là người ta có khả năng lấy cái nước đó người ta lọc ra, ta lấy cái nước trong mà vẫn có thể uống được không? Cũng như nước biển bây giờ là mình uống không được, thì mình uống bây giờ ta lập cái nhà máy cả ngàn tỷ đô la, ta lập nước biển là ta xài bên Úc bây giờ đây này. Cho nên là mình nhìn bên nào đó mà nói nước biển xài không được, nhưng mà cái là nhà khoa học bây giờ bên Úc bây giờ ta mới khai mới mở một cái nhà máy lọc nước ngay bây giờ, ta đã xài rồi, và còn cấp một vài ba cái nhà máy như vậy nữa. Thế thì thật sự ra nước biển không phải là bạn, càng không phải là bọt bèo, rồi sóng lớn sóng nhỏ, rồi có dừa trái, có sạch, có đỏ, có đen, không phải vậy. Nhưng bên mặt bản thể của nước biển là nước biển vẫn uống được, vẫn trong gần mà không hề có bạn. Cái đó là thật là bản chất của nước, bản thể của nước. Cho nên đó, cái bài này là nó nhắc với Phật tử chúng ta rằng chúng ta sống ở bên mặt vật chất, đạo Phật gọi là tục đế. Tục đế tức là bên mặt hiện tượng vật chất hữu vi pháp, nó có sanh, có già, có bệnh, có chết, có ái biệt ly, có cầu, có đắc, có ngũ ấm xứ thành khổ, vân vân các khổ. Nhưng mà bên mặt bản thể, bên mặt Phật tri kiến, Phật tánh của chúng ta không có khổ gì hết. Cũng như cái bài thơ hồi nãy đó, thật sự là giải thoát trong ta đừng kiếm nữa, bồ đề trong ta đừng kiếm nữa, niết bàn trong ta đừng kiếm ở đâu ngoài, trong chúng ta có rồi. Cho nên là nếu mà mình học, mình tu á, nếu mình bằng bản thể chân như là không có cái gì để cho mình phải bỏ, không có cái gì để cho mình phải lấy, tự nó trong sạch hoàn toàn thanh tịnh. Bỏ không được, lấy lại càng không được. Vạn pháp vốn không, lấy bỏ cái gì? Lấy bỏ cái chi? Lấy bỏ cái chi chi? Không có cái gì để bỏ. Vạn pháp này nhìn bên mặt mà bản thể của nó đó, những cái này thì bây giờ là các vị thấy nó là cái khăn đó mà, chứ còn thật sự là cái này đó, các vị mà truy nguyên ra là không có cái gì là khác cả, không có gì là khác cả. Cũng như là các vị mà đi xe đó, đi lại đây các vị đi bằng cái xe bánh máy đó mà, à xa hơn cũng vậy, gọi là xe chứ kỳ thật không có xe, nó là cái pháp duyên sanh. Các vị cởi cái xe để đi đó mà, cái xe nó chở chúng ta, công dụng nó là chuyên chở, rồi nó di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, thế thì mình gọi cái là cái xe. Chứ cái đó không có cái gì là xe. Cái tay cầm phải xe không? Không. Cái đèn có xe không? Không. Cái dây sên có xe không? Không. À, cái đèn xe có phải xe không? Không. À, cái công xe có phải xe không? Không. Cái ruột xe có phải xe không? Không. Và các vị đếm trong đó có rất nhiều thứ, có thể cắm, có cả tâm thứ. Cái bình xăng có phải xe không? Không. Vậy mà gom hết tất cả cái đó gọi là cái xe. Vậy thì cái xe đó với đạo Phật ta gọi là cái pháp duyên xăng, nghĩa là do nhiều món hợp lại, do nhiều món rời ra hợp lại thì mình gọi là cái xe. Chứ tự thân cái gọi là xe là không có xe. Cũng như cái thân của mình đây cũng vậy, cái thân của mình gọi là thân ngũ bóng, gọi là thân ngũ quẩn, gọi là thân. Mà nếu các vị tham thiền tư duy quán chiếu, các vị thấy nó không có thân gì cả, nó không phải cái thân của mình đâu. Do vậy cho nên là sự thật mình đâu có làm chủ nó được. Nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, nó muốn chết lúc nào nó chết, mình không có quyền cả. Chẳng qua là đi bác sĩ thì cũng giám giác vậy thôi, có khi được có khi không. Sinh lão bệnh tử là một cái quy luật tất yếu tất nhiên, mà cái gọi là cái thân mình đó mà, mình không có làm chủ được chúng ta. Cho nên trong này có cái ngũ ấm thân còn chẳng gọi được là gì. Mình gọi là thân chứ kỳ thật nó phải thân. Cũng giống như chiếc xe thì mình gọi là xe chứ kỳ thật nó phải xe. Nó là nhiều cả trăm món, cả ngàn món gì đó mà đúng biết, gộp lại thành ra một cái gọi là xe. Trong mình, con người của mình nên là mình không biết bao nhiêu món. Mình tưởng là tâm can tỳ phế thận ngũ quan tứ chi vậy đó, là mình gọi như đó là thân mình đủ rồi nam. Không phải vậy đâu. Truy nguyên cái thân mình ra có hằng hà sa số, nói không bao giờ hết được. Do vậy cho nên cái thân này cũng là một cái duyên hợp. Cái duyên hợp trong đó, trong này là có đủ thứ rau, đủ thứ cỏ, đủ thứ trái, đủ thứ con. Mình ăn biết bao nhiêu con, mình ăn biết bao nhiêu cây, mình ăn biết bao nhiêu trái. Kể cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa gì, nó trở thành ra cái thân này đây, chứ mình có phải là thân gì đâu. Nó là cái duyên hợp thôi. Do vậy cho nên trong này ta đang ngủ ấm thân còn chẳng gọi được là gì. Mình gọi là mình là con người là tại mình gọi vậy thôi. Cái gì là người? Nó hợp lại thành vậy đó. Do vậy cho nên là mình gọi con người không phải là người, gọi là thân không phải là thân, mà gọi là sát thủ thú. Cái chữ đó, cái chữ là học ghê luôn đó. Ít con người nói tới cái phần sát thủ thú. Phải học tới đại thừa, tuyệt đỉnh của đại thừa. Cái thân này gọi là thân, cái không có gì thân hết. Y như chiếc xe, anh gọi là xe, kỳ thật không có cái gì là xe. Anh gọi là tàu, không có cái gì là tàu. Một cái chiếc tàu thủy mà mình đóng bớt cho các nước giờ đó, bao nhiêu ngàn cái chi tiết ở trong đó gom lại thành chiếc tàu, chứ kỳ thật không có cái gì là chiếc tàu cả. Thân mình đây như vậy, sát thủ thú là cái vậy, là cái tính thể nó thành ra vậy, thành ra vậy 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 vậy, tôi vậy, các vị vậy vậy vậy, gọi nó là một cái sát thủ thú, tức là một cái mà nó thường thường, nó chịu những cái áp lực của sanh, của già, của bệnh, của chết mà không ai vượt qua được cái đó, tức là cái mà để thường thường chịu đựng đó, chứ đừng cái vui cái mừng cái buồn cái giận cái thương cái ghét cái phải quấy không cái thua cái sanh cái già cái bệnh cái chết, mà phải thường thường luôn luôn chịu đựng, thì gọi cái đó là cái sát thủ, là cái này của mình. Cái bài này sâu lắm, bài này nghe rồi phải thiền, rồi phải nghiên cứu kinh sách thêm, rồi phải thiền thêm. Mà tôi tin rằng là các vị có thể thấy biết được, trên không phải có một mình tôi biết đâu nha. Các vị mà chịu tư duy, chịu nghiên cứu, các vị chịu thiền, các vị sẽ thấy những cái điều của tôi nói đó là sự thật. Cái thân này là gọi là sát khủng thú, chứ mình gọi là thân không trúc, mình gọi mình là một con người không ai cả. Đừng người nói mình muốn gọi cái gì cũng được, nhưng mà kỳ thật nó không phải là cái gì hết. Nó là cái mà thường thường chịu đựng sanh lão bệnh tử ái biệt ly cầu bất đắc ngũ ấm xí thành, vui mừng buồn giận thương ghét, nó tích lũy để chịu đựng cái đó. Thế thì đạo Phật gọi cái này là cái sát thủ thú, nó là cái kết quả của một quá trình tương tục ảo. Chứ nếu mà tương tục mà không ảo là mình đâu có muốn bệnh chứ. Vậy mà xuất kỳ bất ý nó muốn bệnh, lúc nào nó bệnh. Thậm chí bây giờ còn mà tối đang chết cũng không làm gì cản nó được. Nếu nó là thân của mình thì mình phải làm chủ nó chứ, nhưng mà mình đâu có làm chủ nó được. Tôi mới nghe có ông học trò ở nghe nói ở trong chùa Vĩnh Nghiêm á, mà ông đó mới mấy chục tuổi à, mà nghe nói ông chết chết như là gọn ghẽ ở trong một cái liêu, ông chết gọn ghẽ chân trên chân dưới vậy đó. Thì tôi nghe nói cái đó là tôi cũng ganh tị á, cỡ như tôi vậy là cho tôi chết cái đó là quá quý, tại sao lại không cho tôi, còn cho cái ông mà 30-40. Thế thì tôi ganh tị á. Nhưng mà rồi tôi còn nghe cái nữa thì tao cũng hay, mà để thôi mình không nói chi. Là gì nghe nói nghe chứ không phải là tôi thấy. Là nó là truy nguyên ra cái tài sản của ông đó già quá sức rồi. Nếu mà thiệt như vậy là đáng tội nghiệp. Ở đâu mình có, ở đâu mình giàu vậy, mà giàu vậy tại sao mình không sống để mình hưởng luôn cho nó 100-200 tuổi cho nó xứng đáng. Nhưng mà sự thật đâu phải vậy. Đó. Tôi nói là tôi nói thí dụ vậy thôi, chứ là cái chuyện đó là tôi không có nghe. Mà tôi thấy trên mạng có, cũng có những gì giàu kỳ cung, mà cái giàu đó đạo Phật không có quý mà. Cái người đệ tử Phật mà giàu có như vậy đạo Phật không có quý. An bằng là đạo phả tùy duyên, sống ở đời là tùy duyên thôi. Thành ra cái này nếu mà triển khai ra thì muốn mấy lần vậy cũng chưa hết ý. Thế thì bây giờ đời có như là tải nó vậy là phải làm vậy thôi, giờ cần ở đây vậy ha. Rồi. Một lần nữa xin cảm ơn các Phật tử và mong rằng các vị để ý thử, tham thiền thử, tư duy thử, rồi sau này chúng ta sẽ có dịp gặp nhau. Dạ xin chào.